mắc gì đó thì nêu lên ha. Rồi bây giờ mời Phật tử bên quý bên Nam Đức nè, Phật tử mới trước nè, ở bên Hòa Lan nhường á.
Thưa thầy ạ.
Dạ.
Thầy xin con cũng được có đôi lời nghe giải thích thông hiểu, nhưng mà đến đây cũng có một vài bà con Phật tử thì là cũng có duyên là đến đây cùng với lại con có một câu hỏi thầy cũng giải thích là chúng con xin nghe lại và cũng như là để bà con Phật tử mà chưa được nghe biết.
À.
Vừa rồi ấy thầy là chúng con niệm bắt đầu với câu là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và trước đây khi chúng con đi chùa thì thờ thông thường hay niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, xin thầy giải thích lại cho chúng con được nghe được hiểu thêm và nắm cho nó chắc ạ.
Phật tử thắc mắc cái câu niệm Phật Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường á, tài mãn đi giảng các chỗ đó là tài mãn niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà niệm xong cái đến khi vô giảng á, tài mãn niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là quý Phật tử hay thắc mắc là có lúc mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thật ra thì hai cái câu này thì nó giống nhau chứ không có khác nhau gì hết. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, là ngày xưa là quý thầy dịch theo cái từ nguyên cái chữ Hán đó, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là nguyên văn của cái chữ Hán là để nguyên luôn, còn Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là dịch qua cái tiếng Việt rồi. À, tại vì thường thường tiếng Việt của mình là danh từ chung thường là đi trước, ví dụ như là Thượng Tọa Thích Thanh Từ, hay là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, là Hòa Thượng là danh từ chung, nhưng mà ở bên Trung Hoa đó họ dùng cái danh từ riêng là đi trước. Cho nên như vậy đó là cái ví dụ như bên đó gọi là Quảng Tâm Thượng Tọa hay là Quảng Tâm Hòa Thượng, ví dụ vậy đó. Là dùng danh từ chung đi trước hay là dùng danh từ riêng đi trước thôi. Dạ, tại vì lúc mà Hòa Thượng lên chân không đó thì Ngài muốn xuyển dương Đại Thiền Việt Nam, thì Thiền Việt Nam thì mình phải dùng cái văn hóa Việt Nam, cho nên đời đổi lại chút xíu. Văn hóa Việt Nam thì mình dùng cái chữ Phật là chung, là Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật là danh từ chung, Thích Ca Mâu Ni là danh từ riêng, cho nên vì vậy đó là lấy theo cái văn hóa Việt Nam để chuyển dương thiền Việt Nam, cho nên vì vậy mà mình niệm sao cũng được. Thật ra đó chỉ là cái ý tưởng thôi, nhưng mà có những cái từ mà nó Việt hóa, mặc dù là cái tiếng Tàu nhưng mà nó Việt hóa. Ví dụ như cái chữ trùng dương thì bây giờ nói là trùng dương thì ai cũng biết trùng dương là cái gì, bởi vì cái đó thuộc là Việt hóa rồi. Giống như mình ở Mỹ đó, ở Mỹ là nhiều người á, bây giờ mà cũng có những từ Việt hóa, mặc dù quý Phật tử á, không biết tiếng Anh gì hết, nhưng mà khi mà dùng những từ nó Việt hóa, ví dụ như accident, người ta nói accident ai cũng biết là bị tai nạn hết, nhưng mà mình nói accident thì Mỹ nó cũng không hiểu là cái từ đó là cái từ gì, từ mình phát âm cũng không đúng, nhưng mà mình nói cái từ đó thì ai cũng hiểu là cái từ tai nạn. Thì như vậy đó là nó Việt hóa thôi. Nhưng đó chỉ là cái hình thức bên ngoài, cho nên quý vị niệm Phật kiểu nào cũng được. Bởi vì niệm Phật á, thì không có phải là niệm đúng cái tên nữa thì Ngài mới chứng minh, nhưng mà niệm Phật là ở nơi cái sự lòng thành của mình. Khi mà quý vị niệm mà bằng cái tâm thành thì cái niệm đó là nó có kết quả, còn niệm mà không bằng cái tâm thành thì không có kết quả. Nhưng mà quý vị biết niệm sao mà có tâm thành không? Quý Phật tử thường thường niệm có tâm thành đó là niệm mà mắt nó lim dim mà chú tâm gọi là tâm thành, cái này là không đúng. Mình nói mình làm gì thành tâm là mình phải tha thiết, mình phải đau đớn là mới thành tâm, cho nên là cái này là cũng không đúng. Cái này là do cái quan điểm của quý vị thôi. Chứ còn thật ra thành tâm đó, cái chữ thành tức là thí dụ như quý vị á, là mình xây một cái căn nhà được hoàn thành thì quý vị mới khánh thành. Ví dụ như ở chùa thì xây dựng một cái ngôi chùa hoàn thành thì mới khánh thành, mà từ Mỹ hay từ complete đó, tức là nó hoàn tất hết thì mới gọi là cái hoàn thành đó. Thì như vậy đó, là cái chữ thành đó là một cái sự trọn vẹn, tức là dùng cái tâm gọi là trọn vẹn đầy đủ thì gọi là thành. Thành tâm tức là phải là một cái tâm nó đầy đủ. Mà quý vị biết cái tâm như thế nào gọi là cái tâm nó đầy đủ? Cái tâm đầy đủ tức là cái tâm nó tròn đầy, cái tâm nó không có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có tương lai, nghĩa là ba thời mà nó không vướng mắc thì mới gọi là tâm thành. Thì như vậy đó, là mình niệm Phật bằng một cái tâm nó an lành, cái tâm này không có thuộc quá khứ, hiện tại và tương lai, tức là nó phải vượt cái thời gian và vượt luôn cái không gian, là không có đây và kia. Nghĩa là quý vị niệm Phật, quý vị không có sự mong cầu để quý vị được một cái gì đó, thành tựu được cái gì đó, hay là để qua một cái chỗ nào đó, tức là không có đây kia, tức là nó phải vượt thời gian và không gian, đây mới gọi là tâm thành. Thì cái tâm như thế này mới gọi là cái tâm nó tròn đầy, nghĩa là cái tâm nó tròn sáng, nó không có một cái sự manh động của ý thức. Bởi vì quý vị còn có một cái thời gian, ví dụ như quá khứ, hiện tại và tương lai, tức là vẫn còn manh động về cái ý thức. Từ mình có ý thức mình mới có thời gian, bởi thời gian không thiệt. Quý vị khi mà quý vị không còn ý thức là thời gian không thiệt. Cho nên nhiều khi quý vị ngồi thiền mà tâm quý vị yên tĩnh, thời gian nó qua rất nhanh. Còn quý vị ngồi thiền tâm yên tĩnh thì quý vị ngồi thời gian trong thời gian rất là lâu. Đó là bởi vì là mình thấy là mình còn ý niệm trên cái thời gian thì thời gian nó là thiệt. Thì như vậy đó, thì mình còn ý niệm, mà ý niệm nó thuộc về cái tâm thức. Cho nên quý vị mà gạt bỏ cái tâm thức của mình thì tâm mình nó mới tròn đầy. Cho gọi là thành tâm tụng kinh, thành tâm niệm Phật, thành tâm bái sám. Tức là phải thiền một cái tâm nó tròn đầy trong sáng, mà nó không có thời gian và không gian. Thì như vậy nó gọi là thành tâm. Cho nên á, mình niệm bằng cái tâm yên tĩnh, tụng bằng cái tâm yên tĩnh, ngồi bằng cái tâm nó yên tĩnh. Tâm nó yên tĩnh là cái tâm nó tròn đầy. Tâm nó tròn đầy đây gọi là thành tâm. Đó là cái đúng theo cái ý nghĩa của cái sự thành tâm. Chứ còn thì bạn thấy đó là giống như là ở Hà Nội, người ta mang một cái con gà, người ta vô chùa người ta cúng, người ta đội lên trên đầu, người ta để lên bàn Phật, người ta cúng bái, đây người ta gọi là thành tâm. Thì thực ra đây là nó không phải thành tâm, mà đây nó thuộc về cái tín ngưỡng thôi. Tín ngưỡng nhưng mà nói sâu một cái nữa thuộc về cái mê tín, chứ không phải là thành tâm. Nghĩa là mình làm cái gì có sự mong cầu ở trong đó là không đúng rồi. Quý vị mang một cái mâm xôi, quý vị đến chùa, quý vị để lên bàn thờ, rồi quý vị cầu xin đủ thứ, quý vị nói đây là thành tâm. Xin thưa quý vị, đây không phải là thành tâm, mà đây nó thuộc về cái sự tín ngưỡng. Nói nặng thì nó là nó thuộc về cái mê tín, chứ nó không có phải đúng theo cái chánh pháp gọi là thành tâm. Nghĩa là quý vị dùng cái tâm nó tròn đầy trong sáng, hướng về mười phương ba đời tất cả chư Phật, thì như vậy chư Phật chư Bồ Tát mới chứng minh lòng cho quý vị. Nhiều khi quý vị thành tâm tha thiết lắm, quý vị nghĩ là Phật chứng, Phật không có chứng. Tại vì nó không có một cái nguyên nhân gì, cũng không có một cái kết nối nào mà Phật chứng hết. Và ví dụ như là Phật là chư vị Bồ Tát các ngài sống bằng với cái tâm rất là thanh tịnh, còn mình lấy cái tâm ô nhiễm thì làm sao Phật chứng được? Hai cảnh giới khác nhau, gọi là không có đồng cảm thì không bao giờ ứng được. Cho nên nó là cảm ứng. Quý vị hay nói là cái chữ cảm ứng đó. Cảm là đồng cảm. Đồng cảm là sao? Quý vị phải có tâm thành thì Bồ Tát mới chứng. Cái tâm của mình á, là cái tâm nó thanh tịnh thì Bồ Tát mới chứng. Cái tâm mình an lành thì Bồ Tát mới chứng. Bởi vì mình tâm mình an lành mới cảm được cái tâm Bồ Tát an lành, đúng không ạ? Còn tâm mình ô nhiễm thì không thể nào cảm được cái tâm an lành cả. Hai cảnh giới nó khác nhau, không thể nào gọi là cảm được. Mà không cảm thì không bao giờ có ứng. Cho nên nó là hai cái nó khác nhau như vậy. Cho nên nó là quý vị làm bất cứ cái gì bằng cái tâm nó tròn đầy, bằng cái tâm thành của mình, tức là cái tâm nó tròn đầy thì mới có kết quả. Còn quý vị làm mà không bằng cái tâm tròn đầy thì không có kết quả. Cho nên người ta dùng theo cái ý nghĩa thành tâm nó sai, cho nên con người ta nó đi vào cái mê tín mà mình không có biết. Bởi vì Phật và Bồ Tát, xin thưa quý vị, các ngài không bao giờ cho chúng ta bất cứ một cái gì cả, mà do cái phước nghiệp và nhân quả, ân quả chúng ta đã tạo trong cái đời quá khứ hoặc hiện tại mà nó kết thành cái quả báo ngày hôm nay thôi. Quý vị dù cho quý vị có làm bất cứ cái gì đi nữa thì cũng không rời khỏi nhân quả, bởi vì đạo Phật lấy nhân quả làm trọng tâm, lấy nhân quả làm cái căn bản. Cho nên á, quý vị không bao giờ mình xa rời hay tách rời được. Phật Bồ Tát cũng không có chi phối được cái nhân quả của chúng ta. Có chăng là quý vị hướng Phật, hướng về chư vị Bồ Tát vì sám hối nghiệp chướng của mình, quý vị tu hành để chuyển hóa cái nghiệp chướng đó thì tự chuyển hóa cái nhân quả đó thì có. Nhưng mà Phật và Bồ Tát không bao giờ cho chúng ta được. Bởi vì Phật Bồ Tát ra đời, ngài không cho chúng ta thêm đau khổ, ngài chỉ cho chúng ta bớt khổ mà thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị nghèo, quý vị xin Phật, quý vị cho tiền, quý vị cho của cho quý vị. Quý vị nghĩ như vậy là mình hết khổ không? Mình nghèo mà mình được tiền của thì quý vị nghĩ là hết khổ không ạ? Nhìn qua thì quý vị thấy hết khổ đó. Quý vị có thể no được một bữa, quý vị khá hơn một bữa, nhưng mà cái đau khổ của chúng ta không bao giờ hết. Mấy thầy mà đi Ấn Độ đó, rồi mấy thầy cứ đổi tiền ra 100 đô, rồi được mấy chục ngàn ruby gì đó, thì cứ đi rồi cứ cho. Ngộ lắm, là mấy thầy kể là khi mà cho họ rồi đó là bắt đầu họ cứ nhào đến, họ đau khổ, họ xin hết người này xin người kia mà họ rất là đau khổ. Tức là khi mà họ bị cái cuồng vọng hay họ bỏ cái lòng tham họ lên rồi đó, họ càng đau khổ hơn là cái lúc họ chưa nhận được tiền nữa. Cho nên quý vị mới thấy là cái đau khổ của chúng sanh á là không phải là thiếu tiền, thiếu bạc gì đâu. Đau khổ chúng sanh là bởi vì tham sân si thôi. Chứ còn mà nếu mà người mà hết tham sân si rồi thì ba miếng ngói vẫn hơn lầu cát, nửa giang liều quý nửa thiên cung. Đó, ngài Trần Nhân Tông lúc mà ngài giàu có, ngài lên Yên Tử, ngài cất một cái am tranh, sống đạm bạc nghèo khổ, ngài nói vậy đó. Ba miếng ngói của ngài còn hơn cái lầu cát ngày xưa ngài ở trong cung điện nữa, mà nửa giang liều của ngài còn hơn ở cung đình nữa, hơn ở thiên cung nữa, hơn cái cung trời nữa. Mới thấy là tâm an lành thì cảnh giới nó an lành, hết tham sân si phiền não thì chúng ta mới hết khổ thôi. Cho nên á, là Phật Bồ Tát muốn cho chúng ta hết khổ chứ không bao giờ cho chúng ta là thêm khổ cả. Mà mình xin mà cho tiền bạc công danh của mình là thêm tài sắc danh thực thùy thôi thì làm sao mà Phật Bồ Tát là đành đoạn cho mình thêm cái khổ đau đó. Phật Bồ Tát không cho, có thể cho được mà không cho, bởi vì cái đó mang đến đau khổ. Phật Bồ Tát muốn cho chúng ta giác ngộ giải thoát, muốn cho chúng ta tu hành, muốn cho chúng ta chuyển hóa nghiệp chướng, đây mới là đúng chánh pháp. Chứ còn không á thì bởi vì các ngài từ bi vô lượng là vậy đó. Mình nghe nói Đức Phật từ bi vô lượng, xin gì cũng cho, mình đi xin cục vàng hỏi sao được. Từ bi vô lượng của Phật là đâu cho mình cục vàng. Từ bi vô lượng của Phật á là cho mình đạo lý tu hành, giác ngộ giải thoát, đó là đúng chánh pháp. Cho nên quý vị thành tâm tu hành, thành tâm tụng niệm mà nó đúng thì tự nhiên là quý vị làm là có kết quả. Chứ không thôi cả đời quý vị tụng kinh cũng không có kết quả, cả đời quý vị niệm Phật cũng không có cái kết quả. Bởi vì niệm Phật mà tâm không thành, tọa thiền mà tâm không thành, tâm không có tròn đầy thì làm sao mà có kết quả được. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta tụng niệm. Cho nên thật ra chỉ là cái ngôn ngữ phương tiện, không phải là cái cứu kính. Quý vị niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng được, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, niệm A Di Đà Phật cũng được. Nhưng mà thường thường người ta chỉ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vào những cái sự kiện như là trước khi giảng, hay là những cái sự kiện Phật giáo họ tổ chức thì họ niệm Bổn Sư. Bởi vì Đức Phật là giáo chủ cõi Ta Bà Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cõi này là cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là giáo hóa, cho nên là mình phải niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn quý vị niệm A Di Đà Phật đó là quý vị theo cái tông môn, tông phái quý vị niệm thôi, nhưng mà tất cả sự kiện Phật giáo nói chung là phải niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bởi vì vị giáo chủ cõi Ta Bà là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi giờ bên ông Hòa Lan. Phật tử này hỏi là nếu mà hồi nãy Tề Mãn giảng là oan ức không cần biện bạch, thì kể cái sự kiện đó là có người đó thì ở tù bao nhiêu năm rồi, nếu không có biện bạch thì không có ra tù được. Thì như vậy nếu mà giảng như vậy thì nếu mà rủi mà quý Phật tử mà có oan ức như vậy là có cần biện bạch hay không, đúng không? Sợ ở tù luôn đúng không? Thật ra đó là có một cái mà quý vị không biết, quý vị có tin đủ tròn cái niềm tin hay không, là đối với Phật Pháp đó là có một cái gọi là cái nhân duyên, nhưng mà nó phải có cái duyên nữa. Có nhiều khi quý vị càng biện bạch chừng nào đó là quý vị càng bế tắc nhiều chừng đó, thôi thì im lặng mà tu hành. Nhưng mà có cái điều như thế này, khi mà quý vị qua được cái trận đó thì quý vị bay lên như nhiều diều gặp gió vậy đó, đúng không? Là làm sao? Là khi mà quý vị bị oan ức rồi, quý vị không cần quý vị biện bạch gì hết, nhưng mà có người khác biện bạch cho quý vị, đừng có lo, Long Thiên Hộ Pháp lo mà. Giống như ngày xưa đó, là khi Tề Mãn đi hoằng pháp, Tề Mãn qua bên Mỹ hoằng pháp thì tiếp xúc với một văn hóa mới và con người mới ở đây, có nhiều người nói Tề Mãn đủ thứ hết. Rồi khi mà Tề Mãn lên núi lập thiền viện ở trên này, mọi người cũng nói đủ thứ hết, Tề Mãn cứ cười thôi, không nói gì hết, chỉ lo tu. Rồi cái bây giờ cái người ta thấy là cái Phật sự mình làm cũng đúng chánh pháp, rồi mình hướng dẫn Phật tử tu hành cũng đúng. Rồi bây giờ từ trong trên thì có quý hòa thượng, rồi quý Phật tử, tất cả những thành kiến họ bỏ hết, bây giờ là họ cũng trở về thiền viện, rồi họ tu hành, mỗi buổi lễ thì cũng có ngàn người họ lên, rồi cũng họ cũng vui vẻ. Những người họ nói xấu nói xa về ngày xưa nói đủ thứ hết, rồi có người họ cũng trở lại chùa, có người thì họ cũng không có nói gì được nữa. Cho nên tại bạn mới thấy đó, là có những chuyện đó là mình không cần nói, mình nói ra tức là mình cái thứ nhất là cái ngã của mình, cái thứ hai nữa người ta nói mình á, tự vì mình có mình mới vào chữa, mình mới sợ, chứ còn mình không có mình sợ cái gì, đúng không? Người ta lại càng nghi ngờ hơn. Cho nên là Tề Mãn giữ một cái điều là thôi mình khỏi nói, ai nói gì nói, mình cứ cười, mình cứ lo mình tu thì tự nhiên á là tự giải mã được hết. Tự vì chỉ có cái tu thì mới thoát được hết tất cả những cái chướng nạn đó. Cái lúc mà Đức Thế Tôn ngài bị cái chuyện là ngoại đạo gài một cái người nữ vào trong cái tinh xá kỳ viên, cứ người ta chiều người ta đi nghe giảng về đó, là cái cô này cổ mang hoa trang điểm đẹp lắm đi vào trong kỳ viên, đi vào thôi rồi cổ đi về chứ sao vô kỳ viên được. Cứ thời gian vậy cái cổ độn cái bụng bự lên, cổ nói Đức Thế Tôn làm cho cổ có bầu. Rồi cái chuyện đó thì khi mà ngài Đức Thế Tôn ngài cũng không nói gì, thì Đức Thế Tôn trong giữa đại chúng đông đúc, cô này mới đứng lên cổ nói là ngài nói hay lắm, nhưng mà cái ngài làm tôi có bầu như vậy đó, rồi ngài tính làm sao? Mọi người đều ngớ ngẩn hết. Thì Đức Thế Tôn ngài cười, ngài nói cái chuyện này chỉ có Như Lai biết và con biết mà thôi. Nghe như vậy thì người ta nghe như vậy thì càng hơi nghi ngờ nữa. Nhưng mà cái cô này có nghe vậy đó thì có đau ruột liền. Tại vì giống như cái chuyện này chỉ có hai người biết, mà nói cho hai người biết thì giống như cái chuyện nó úp mở mở, Nhưng mà cái cô này cổ đau ruột, tại vì trong lòng của cổ biết là Đức Thế Tôn là người rất là thánh thiện, cổ là cái người rất là giả dối. Thì trong chuyện kể thì lúc đó là hai cái chư thiên đó, tứ thiên vương đó, là mới biến thành cái con chuột vô cắt đứt cái dây trong bụng, mới rớt đồ trong bụng ra. Thì mọi người mới biết là cổ độn cái bụng bầu giả, rớt cái khúc cây xuống. Thì cái chuyện đó thì cũng 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 chưa chưa dừng ở đó, ngoại đạo chưa dừng ở đó, cho nên rồi bắt đầu mới giết cái cô đó, cổ tên Tôn Đà Lị đó, rồi chôn ở sau cái vườn kỳ viên, rồi nói với vua Ba Tư Nạt đồn ra là giáo đoàn Đức Thế Tôn làm chuyện xấu, rồi bây giờ giết luôn để phi tang vân vân. Ở ngoài người ta đồn lên, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo là không có cái chuyện gì mà quá 7 ngày đối với một vị Phật. Cái chuyện xấu không quá 7 ngày đối với một vị Phật. Các tỳ kheo các ông chỉ lo tu là được rồi. Thì khi người ta đồn lên, các vị tỳ kheo mới thấy khó chịu, mới lên mới nói với Đức Thế Tôn. Thì ngài mới nói vậy đó. Mà đúng thiệt, sau 7 ngày tự nhiên á, là vua Ba Tư Nạt cho thám tử đi dò, rồi cái cuối cùng mới biết là ngoại đạo là hãm hại Đức Thế Tôn giáo đoàn. Từ đó thì Phật tử lại càng tin tưởng giáo đoàn hơn. Thì từ bạn mới thấy một cái điều là không có cái gì mà trải qua 7 ngày đối với một vị Phật cả. Mình tưởng đó là chỉ là chuyện của Đức Phật, ngài mới làm được chuyện đó. Nhưng mà tại bản mình không phải là Phật, nhưng mà mình sống với tâm Phật, thì tất cả những chuyện gì quan ức của quý vị Phật tử, mà quý vị chỉ sống bằng cái tâm Phật của mình, thì cái chuyện đó sớm chày gì nó cũng ló dạng hết. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi, chứ không có cái gì mà nó không ló dạng hết. Quý vị chỉ lo tu thì Long Thiên Hộ Pháp trợ giúp cho quý vị, là giải quan giải ức biện bạch của quý vị rõ ràng, không có gì mà quý vị phải sợ hãi hết. Không sợ mình ngồi tù lâu, mà chỉ sợ mình thiếu tu thôi. Lúc đó tâm mình nó hoảng sợ, rồi mình lại biện bạch, mình lại phiền não, thì làm sao mà chúng ta thoát nạn được. Bởi vì cái đó là cái nghiệp của chúng ta. Quý vị bị cái tai nạn gì, cái kiếp nạn gì đều do nghiệp của mình. Mà cái nghiệp của mình nó càng tồn tại lâu, nó vẫn trong tâm mình. Lúc đó là do mình loạn động, mình phiền não, mình đau đớn, ngã chấp mình càng cao, nghiệp mình nó càng nặng. Nhưng mà khi mà quý vị không biện bạch, giữ tâm an lành, tâm quý vị trong sáng, khi tâm của quý vị trong sáng đó, thì cái nghiệp ác không tồn tại, mà nó sẽ tự nó tan đi, và nghiệp thiện nó sẽ phát sanh. Lúc nghiệp thiện phát sanh thì quý vị sẽ có quý nhân, sẽ có hộ pháp đến biện bạch cho quý vị, không cần quý vị làm bất cứ cái gì hết mà cũng thoát nạn. Đó là quý vị tin theo cái nghiệp báo và nhân quả, quý vị lo tu hành thì nó càng tốt. Lẽ ra bây giờ quý vị bỏ nhiều thời gian quý vị biện bạch cho quý vị, bây giờ quý vị bỏ nhiều thời gian quý vị tu hành, tâm mình trong sáng thì sẽ có thắng duyên đến với mình. Thắng duyên đến với mình là tự nhiên là quý vị thoát nạn thôi. Cho nên là quý vị khỏi sợ gì hết, có người lo. Cho nên người tu hành luôn luôn là có Long Thiên Hộ Pháp trợ duyên là như vậy. Bởi vì thí dụ như bình thường á, không cần nói là Long Thiên Hộ Pháp, như là quý vị nhiều khi quý vị cũng nổi máu anh hùng lên là bình thường à. Quý vị thấy cái người bạn đó hiền lành quá mà tự nhiên bị người ta ăn hiếp, quý vị cũng là nổi máu anh hùng lên á, là quý vị á là ra quý vị binh nè, đúng không? Quý vị cũng lo cho người kia, trời thấy tội quá, tự nhiên lại bị như vậy, cho nên thôi mình giúp người ta đi. Mình thấy vậy là do thấy người ta quá hiền đó. Chứ còn á, người ta làm cái chuyện mà bị oan ức á, mà cái mặt người ta cứ nghinh nghinh phiền não đau đớn, mình thấy cái mặt thấy ghét, kệ nó cho nó chết luôn đi. Đó là do là mình thấy ghét, cho nên là như vậy. Là bởi vì người ta mình không có tỏ được một cái từ trường an lành khiến cho thiên hạ không giúp mình. Chứ còn quý vị tỏ được từ trường an lành rồi, người sống cũng giúp, người chết cũng giúp mình, Long Thiên cũng giúp mình, nói luôn là Phật Bồ Tát cũng giúp chúng ta. Bởi vì chúng ta có cảm, nghĩa là tâm của mình nó quá thành, tâm mình nó quá tròn đầy, cảm đến mười phương chư Phật, cảm đến Long Thiên Hộ Pháp. Cho nên vì vậy á, là được sự trợ giúp của Long Thiên Hộ Pháp và chư Phật chư vị Bồ Tát. Còn chúng ta bằng cái tâm phiền não, bằng cái tâm đau đớn, bằng cái tâm biện bạch thì thường mới quý vị biết cái tâm đó là cái tâm phiền não, đau khổ, nghiệp chướng, là quỷ mị nó đến với mình, mà quỷ mị đến nó phá mình chứ nó không có giúp mình đâu. Nên đó là cái chỗ cảm ứng đó, nó rất là rõ ràng, cho nên không cần biện bạch mà tự nó tan biến hết, thì đây mới là cái thắng duyên, đây mới là cái gọi là cái thâm sâu vi diệu của Phật pháp. Không làm mà làm rất nhiều, còn mình làm mà lại không có bao nhiêu. Cho nên đó là cái chỗ mà cái năng lực phi thường như vậy. Nhưng mà tự vì lẽ ra đó thì Tề Vãn không nói cái vấn đề này, nhưng tự vì quý vị hỏi là phải nói cho nó tới. Mà nói cho nó tới đó thì vô tình quý vị bị kẹt một cái chỗ mình nhịn để cho mình mong cầu, để cho Long Thiên Hộ Pháp giúp mình, thì như vậy lại không có kết quả. Bởi vì là mình có sự mong cầu trong đó, đúng không? Đó, cái này là tự vì quý Phật tử chứ không phải tự thầy nghe. Tự quý Phật tử suối á. Rồi. Là Minh Đức có hỏi gì không? Nếu mà không có hỏi thì bên Hòa Lan hỏi luôn. Dạ, bên Hòa Lan lúc nào cũng ready câu hỏi á. Câu này hỏi Phật giáo có phải là tôn giáo hay không, trốn trách nhiệm và đẩy trách nhiệm cho người khác hay không. Rồi mời con ngồi xuống. Thực ra Phật giáo không phải là tôn giáo. Tôn giáo là một cái danh từ mà nói chung là tất cả những cái đạo giáo khác, người ta dùng cái chữ là tôn giáo này tôn giáo kia. Nhưng mà thường thường các đạo giáo khác đó là tôn là sự tôn sùng một cái vị giáo chủ nào đó, ví dụ như tôn sùng Đức Chúa hay là Thánh A-la, tức là tôn sùng một vị giáo chủ đó và mong sự cứu rỗi của vị giáo chủ đó, đây gọi là tôn giáo. Nhưng mà Phật giáo không phải là tôn giáo, mà Phật giáo, bởi vì Phật giáo là không có gọi là giáo chủ, không có một cái người mà ban phước hay giáng họa cho chúng ta. Mà Đức Phật cũng như bao nhiêu chúng sanh khác, Ngài ra đời, Ngài giác ngộ và mang sự giác ngộ đó đến cho mình, mà không phải đến cho mình là cho chúng ta được giác ngộ, mà chúng ta phải giác ngộ tự nơi chính mình. Cho nên Phật giáo là ở trong lòng của tất cả mọi người, tất cả chúng sanh, tất cả tôn giáo đều có Phật giáo cả. Bởi vì Phật là Phật tâm, là giáo, tức là giáo lý, giáo pháp từ nơi tâm Phật mà phát ra. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe Phật pháp, đây gọi là Phật pháp từ nơi Đức Thế Tôn, từ nơi giáo điển, thì quý vị nghe đó là nghe Phật pháp. Nhưng mà xin thưa quý vị, đây chỉ là nghe giáo lý thôi, nhưng mà giáo lý về Phật pháp, chứ thật ra chưa có Phật pháp. Khi nào quý vị giác ngộ được bản tâm thì lúc đó mới có Phật pháp. Giác ngộ được ông Phật của mình thì lúc đó Phật pháp mới lan tỏa ra, chứ không thì giáo lý thuộc về văn từ, văn chương, câu cú mà thôi, chứ chưa phải là có Phật giáo. Rồi nói đến Phật giáo có phải là đổ trách nhiệm hay là cho người khác vân vân, tất cả những cái đó là không thể nào đổ được, bởi vì không có chỗ đổ. Bây giờ là quý vị tạo nghiệp từ nơi quý vị, chịu khổ cũng từ nơi quý vị, đổ cho ai bây giờ? Không ai nhận của quý vị được, mà quý vị đổ cũng không ra, Nếu mà quý vị đổ được á thì chắc thiên hạ đổ hết rồi, mà bây giờ là càng đổ nghiệp nó càng nặng, cho nên đó là mới là cái sợ. Cho nên nó bởi vì nghiệp từ tâm mà tạo, phải tự tâm mà chuyển hóa. Ai trên thế gian này người nào biết tu hành thì người đó giác ngộ giải thoát, người nào không biết tu hành thì người đó phải chịu khổ đau bởi vì cái nghiệp chướng hành hạ mình. Cho nên muốn gánh cho người khác cũng không được, đổ cho người khác cũng không xong, cho nên tự mình phải giải quyết lấy thôi. Nhưng mà quý vị đó thì hay thấy là Đức Thế Tôn bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, bỏ Sang Hà Xã Tắc, hay là chữ người đi tu thì họ lo họ tu, họ không lo cho người khác, vân vân, người ta nói là đổ trách nhiệm đồ vân vân. Nhưng mà xin thưa quý vị, có đó thuộc về cái quan điểm thế gian. Cũng có những người họ mượn vào cái chuyện tu hành để rồi họ sẽ không làm, họ không giúp đỡ người khác, đây là họ không đúng thôi. Nhưng mà đúng ra là khi những cái người biết tu hành là họ càng làm nhiều cho mọi người hơn nữa. Ví dụ như người ta nói là khi mà đi tu rồi thì không có trả hiếu cho cha mẹ được. Nhưng mà quý vị nghĩ chỉ là trả hiếu theo kiểu thế gian thì trả không được là đúng. Nhưng mà trả hiếu về sức thế gian đó thì cái người tu hành mới thực sự là những người con có hiếu, chữ người mới tốt thực sự. Ví dụ như trong gia đình của quý vị có người nào tu hành, họ không tham đắm ngũ dục và họ lo họ tu hành, họ tạo những điều lành điều phước, mình cứ cảm giác rằng là họ không có trách nhiệm với gia đình. Nhưng xin thưa quý vị, họ có trách nhiệm rất lớn, bởi vì cái trách nhiệm đó nó ngoài cái ý tưởng của chúng ta. Ví dụ như cái người tu hành á là họ không có là bưng cơm hầu nước hay là lo săn sóc cho cha mẹ, nhưng mà họ lo cha mẹ bằng cái tâm linh. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cha mẹ cảm giác rằng có một người con mà tu hành thánh thiện, làm nhiều việc tốt, tự nơi lòng cha mẹ phát được cái tâm tùy hỷ. Chẳng lẽ mà bây giờ là con mình tu hành, chẳng lẽ mình lại là ăn chơi nhậu nhẹt hay là đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, cho nên thấy cũng kỳ, cho nên thấy cũng ráng tu. Ngày xưa mà gia đình Tề Mãn cha mẹ đó là không có biết tu, nhưng mà khi Tề Mãn đi tu rồi đó thì bà tự nhiên bà qua chùa, bà ăn chay, bà thọ bát quan chay, bà đi chùa siêng năng dữ lắm. Cho nên là mới thấy là tự vì bà nghĩ là có con mình tu mà, cho nên mình cũng phải tu luôn. Đó là lòng tùy hỷ, mẹ thương con, thấy con mình làm cái gì cho nên thôi mình cũng làm theo, từ từ đó là tốt. Thì cuối cùng bây giờ bà nằm xuống, bây giờ những người anh em đó là có lo thức ăn cho cha mẹ đó là chỉ là xác thân thôi, nhưng mà xác thân bây giờ nó mục rồi, nó tan rồi, nhưng mà cha mẹ biết đi chùa làm lành làm phước thì tự nhiên á là cái phước mình có, cái phước bà có bây giờ á là nương nơi cái phước lành đó, nương nơi cái phước báo đó, bà sanh về cái cảnh giới sau, hoặc làm người hoặc làm trời, làm người cũng được đầy đủ phước báo, làm trời thì cũng được là đầy đủ phước báo, thì có phải là sự trả hiếu nó khá hơn không? Giống như trong gia đình của quý vị có người nào làm lành làm phước, biết tu hành, tuy là nhiều người á họ nói á là tại sao tiền đó đó là không lo cho gia đình, không lo cho anh em bà con đi, mà lại đi giúp đỡ người ta làm chi? Thì như vậy đó, nói là người này không có trách nhiệm, nhưng mà thực ra không phải. Những người họ hiểu đúng đạo, họ thấy người ta khổ họ giúp, họ mang cái phước báo đến trở thành cái tấm gương cho gia đình, mang phước báo đó lan tỏa cả gia đình, cảm ứng cả gia đình. Thì như vậy bản thân người đó đầy đủ phước báo, mà gia đình người đó cũng có liên hệ nữa. Liên hệ là làm sao? Là hùng phước á. Ví dụ như cái tiền là tiền chung, nhưng mà đồng ý, nhưng mà khi mà làm như vậy đó thì người nào cũng có phần ở trong đó, thì vậy cái phước báo của họ nó cũng có luôn. Đó là như vậy đó, là tự mình làm phước, tự mình tu hành, nhắc nhở người thân tu hành thì như vậy mới tốt. Còn này mình không tu hành mà biểu người khác tu hành là bao giờ, không bao giờ người khác mà tu hành, giống như thầy không chịu tu mà thầy á là không có đi đúng chánh pháp mà biểu Phật tử tu thì sao Phật tử tu được. Cũng như vậy, người trong gia đình mình muốn giúp đỡ người trong gia đình tu hành thì chúng ta phải là biết tu hành, mình biết tu hành mới nhắc nhở người khác tu hành được. Đó là cái nhìn nó cao hơn, rộng hơn thôi. Thì như vậy đó, là không phải là trốn tránh trách nhiệm, mà là hoàn thiện một cái gì đó nó cao xa hơn. Còn nói về cái vấn đề mà ở nơi nội tâm thì chúng ta không bao giờ mà đổ trách nhiệm cho ai được hết, mà phải trách nhiệm là nơi mình. Mình tạo nghiệp thì mình phải chuyển nghiệp đó, phải chịu cái nghiệp đó. Mình tạo nhân quả xấu thì phải bị cái nhân quả xấu đó. Không gánh cho ai được, cũng không ai gánh cho chúng ta, cho nên chúng ta phải tự giải quyết lấy. Dạ có nãy giờ quý Phật tử ở bên tịnh độ đó nghe thầy bản giảng có khó hiểu không? Thì không khó hiểu là được rồi. Cho nên thiền và tịnh thì chỉ một thôi, không có gì mà hai hết. Nhưng mà chỉ do cái cách tu thì nó có hơi khác một chút xíu, nhưng mà cái mục đích á thì nó giống nhau, không có khác nhau gì hết. Nhưng mà nhiều khi quý vị tu nó sai đó, cho nên rồi quý vị nó đi nó xa, không hiểu ý được Phật tổ, mình càng tu nó càng xa. Cho nên người ta cứ nói là niệm Phật để được sanh về thế giới cực lạc, mà không biết là niệm Phật làm sao để được sanh về thế giới cực lạc mới là cái vấn đề. Chứ không phải niệm Phật là được sanh về thế giới cực lạc, đó là một cái tiêu chuẩn, mà không, đó không phải là cái tiêu chuẩn. Mình niệm Phật như thế nào để được sanh về cảnh giới của chư Phật thì cái đó mới là cái tiêu chuẩn. Thường thường quý vị hay bỏ qua cái giai đoạn đó, cho nên vì vậy đó là quý vị niệm Phật hoài rồi không biết là Phật có tới rước mình không, đúng không ạ? Cho nên đó là phải biết cái cách nó đúng, hiểu nó đúng đó, thì nó mới có cái kết quả. Cho nên quý vị biết niệm Phật, Phật là giác ngộ, niệm là nhớ, tức là phải nhớ được cái sự giác ngộ. Mà nhớ được cái sự giác ngộ đó là sự giác ngộ đó không phải là đối tượng, mà sự giác ngộ đó là ở trong lòng của mình. Niệm Phật để thấy Phật tâm của mình, đây gọi là Phật A-di-đà. Phật tâm của quý vị là Phật A-di-đà, bởi vì tâm của quý vị là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là từ nơi tâm của quý vị. Mà Phật A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, đó là cái tính chất của Phật A-di-đà, đó là bản tánh Di Đà. Cho nên á là niệm Phật tức là phải nhớ được Phật tâm của mình, thấy được Phật tâm của chúng ta thì quý vị mới thấy Phật. Khi thấy Phật A Di Đà rồi, lòng từ bi của quý vị phát khởi. Khi lòng từ bi quý vị phát khởi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi niệm thấy được Phật tâm của mình thì quý vị phát được cái trí tuệ, thấy đúng như thật như pháp, thấy được các pháp là quyển giả, là quyển không, thấy thân tướng là hư giả, thấy ngã chấp này là vốn không, thì quý vị có đại trí tuệ. Đại trí tuệ tức là đại thế chí. Quý vị niệm mà thấy được Phật A Di Đà, Phật Quan Âm Đại Thế Chí là tam thánh đến rước quý vị về thế giới cực lạc. Thì như vậy quý vị cứ nghĩ là bây giờ mình chờ mình chết thì Phật A Di Đà, Quan Âm Đại Tam Thánh đến rước mình. Nhưng mà quý vị nghĩ như vậy là không đúng, bởi vì Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát có thể đến rước chúng ta bất cứ lúc nào, khi và chỉ khi quý vị nhận ra được tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ của mình, thì đó là Phật Tam Thánh rước mình về cõi Phật. Cho nên mới nói là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Vô dư y niết bàn là sau khi chết nhập niết bàn, hữu dư y niết bàn là lúc còn sống mà chúng ta đã nhập niết bàn. Đó là khi mà quý vị niệm Phật, lúc quý vị đang còn sống đây mà quý vị vẫn thấy Phật A Di Đà, vẫn thấy Phật Quan Âm Bồ Tát, vẫn thấy Phật Đại Thế Chí, mà trong sách nói là hai vị Bồ Tát cộng lại là Tam Thánh đó, thì quý vị niệm Phật có kết quả, còn không là không có kết quả. Bây giờ hỏi lại, niệm Phật như thế nào để thấy được Tam Thánh? Tức là niệm Phật bằng tâm thành. Tâm thành là cái tâm tròn đầy đó. Nhiều khi quý vị cứ niệm Phật theo cái tính số, ví dụ như một ngày quý vị niệm được 3 chuỗi, 6 chuỗi đó, quý vị lần chuỗi mà 180 hạt đó, 108 hạt đó, thì nó có một cái cục nó khác. Để cho quý vị nhắm mắt, quý vị lần lần là cũng biết là tôi qua được 108 rồi đó, là tôi qua được là một sâu chuỗi rồi đó. Thì quý vị cứ ráng niệm một ngày là 10 chuỗi, bữa nào niệm 9 chuỗi thì thấy hối hận, phải ráng niệm cho đủ 10 chuỗi. Bữa nào niệm mà mới 9 chuỗi, 8 chuỗi quý vị cảm thấy hơi buồn rồi đó, rồi quý vị phải ráng bữa nào niệm mà được 11, 12 rồi mừng ra đó, khoe nói hôm nay là tôi niệm được thêm 2 chuỗi. Thì như vậy đó, đó là quý vị niệm Phật mà quý vị còn có tính toán trong đó, còn hơn thua buồn vui trong đó, thì quý vị nghĩ Phật chứng chưa? Chưa đúng không ạ? Cho nên á là niệm Phật bằng cái tâm thành, nghĩa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì như vậy đó là quý vị trở về cái tâm A Di Đà của chính mình, thì lúc đó quý vị tĩnh tâm, thì lúc đó tâm của quý vị yên tĩnh rồi đó, quý vị thấy Phật trước mắt liền. Không cần quý vị mong cầu về cực lạc mà thấy cực lạc trước mắt mình rồi. Không cần thấy Phật A-di-đà mà tâm mình đã thấy Phật rồi. Bởi vì quý vị chết rồi đâu có mắt đâu mà thấy, chỉ có là bằng tâm mình thấy thôi. Tâm mình thấy Bồ-Tát, tâm mình thấy Phật. Và quý vị đó là tâm mình thấy Phật là Phật phải ở trong tâm đúng không? Tâm mình thấy Bồ-Tát là Bồ-Tát ở trong tâm mình đúng không? Trong tâm mình có Phật, có Bồ Tát là quý vị mới thấy Phật, thấy Bồ Tát. Trong tâm mình không Phật, không Bồ Tát làm sao quý vị thấy được? Cho nên vì vậy đó là niệm Phật là nhớ Phật, niệm Bồ Tát là nhớ Bồ Tát. Nhớ tức là thấy Phật trong tâm, nhớ tức là thấy Bồ Tát trong tâm. Niệm như vậy đó là nó mới có kết quả, niệm như vậy đó là nó mới thù thắng được. Thì một câu niệm Phật tiêu diệt tội đó, mới nói một câu niệm Phật là tiêu cả cái nghiệp tội mình đã tiêu hết. Khi nào mình niệm Phật bằng cái tâm trong sáng an lành, nghiệp tội nó mới tiêu. Còn mà tâm mình không có trong sáng thì quý vị niệm 1.000.000 câu cũng không có kết quả gì hết. Quý vị hiểu đúng như vậy đó, là niệm Phật mới là có kết quả. Còn tu thiền, thiền tức là thiền tâm, tâm thiền tức là tâm Phật, tâm Phật tức là tâm thiền, thiền tức là tâm của Phật, Phật tức là thiền, thiền tức là Phật. Thì như vậy đó, trở về tâm thiền tức là trở về tâm Phật, trở về cái tâm sẵn có của mình, trở về cái tâm tự nhiên. Tâm tự nhiên này là tâm Phật, tâm tự nhiên này là tâm Phật, mà Phật thì giống nhau, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật nào cũng giống nhau cả. Cho nên đó, trở về tâm thiền, trở về Phật tánh cũng như trở về Phật A Di Đà. Thì như vậy đó là tu thiền cũng trở về Phật tâm, tu tịnh độ cũng trở về Phật tâm. Thì như vậy đó là quý vị tu nó mới đúng, mới chính xác. Còn quý vị nghĩ là tu để được cái này, để được cái kia là còn mong cầu, còn chứng đắc, còn có chỗ được, còn chỗ được là quý vị sẽ không bao giờ được. Không còn chỗ được thì quý vị mới được. Đạo nó khác thế gian ở cái chỗ đó. Cho nên có nhiều Phật tử nói tu tịnh độ thì sanh cực lạc, tu thiền sanh về đâu, đúng không ạ? Bởi vì quý vị không có hiểu đúng chánh pháp. Quý vị hiểu đúng chánh pháp rồi, khi quý vị đó mà giác ngộ rồi, cõi nào cũng là cõi Phật. Cho nên mới nói là mười phương cõi Phật đó, tức là cõi nào cũng là cõi Phật. Đông phương, Tây phương, Bắc phương, Nam phương, Đông Bắc phương, Đông Nam phương, cõi nào cũng có Phật cả. Mới nói là Tâm mình là tâm Phật thì chỗ nào cũng là cõi Phật. Tâm mình là tâm ma, cõi nào cũng cõi ma, chỗ nào cũng tịnh độ, bởi vì tâm của mình bị ô nhiễm không thấy tịnh độ mà thôi. Cho nên không quan trọng cõi nước, chỉ quan trọng là cõi lòng, cõi tâm. Cõi lòng của mình có Phật Bồ Tát thì chỗ nào cũng là cõi Phật cả. Cho nên đó là tâm thiền, khi tâm mình yên tĩnh thì mình thấy được Phật tâm, mà thấy được Phật tâm thì có hằng hà sa số Bồ Tát trong tâm của mình, hằng hà sa thanh văn trong tâm của mình. Cho nên quý vị đọc kinh, quý vị thấy đó là các vị Phật là khi mà tu hành được thọ ký, sanh về một quốc độ có hằng hà sa Bồ Tát, hằng hà sa chúng thanh văn đầy đủ như vậy, là bởi vì các ngài khi giác ngộ rồi, tâm của các ngài đều là thấy Phật, đều thấy Bồ Tát hết. Nó lạ lắm, bữa nào mà quý vị đó bằng cái tâm an lành, quý vị thấy bạn hữu của mình đều là Phật, đều là Bồ Tát hết. Cho nên tâm ma thì thấy ai cũng ma, tâm Phật thấy ai cũng Phật hết. Bữa nào quý vị sống bằng tâm Phật thấy ai cũng thánh thiện, cũng hiền lành, cũng dễ thương. Còn bữa nào mà tâm mình là bực bội, khó chịu, phiền não, người thương nhất của mình cũng là dễ ghét luôn, cũng rầy la luôn, đúng không? Cho nên mới nói là hằng hà sa cõi Phật, hằng hà sa chư vị Bồ Tát đều ở trong cõi lòng của mình, là quý vị thấy tất cả chúng sanh nào cũng là Phật, cũng là Bồ Tát hết. Bởi vì tâm của mình là tâm Phật, trí của mình là trí đạo, trí đạo thấy cái gì cũng là đạo, tâm Phật thấy cái gì cũng là Phật hết. Cho nên hiểu đúng như vậy là quý vị tu pháp môn nào, tu pháp hành nào cũng mang đến cái kết quả thiết thực hết, không có sai khác. Bởi vì pháp là Phật dạy chứ không phải là ma, cho nên Phật dạy đều chung một mục đích. Giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ có một hương vị là hương vị giải thoát mà thôi, giống như biển chỉ có một cái hương vị là mặn đó. Không có khác gì hết. Mà cho nên thì quý vị cứ tu hành, cứ giữ vững cái đường lối của mình, người nào hợp pháp môn nào cứ tu, mà tu cho đúng thì sẽ có kết quả. Tu mà nó sai thì dù cho quý vị có cái pháp nào mà nó tốt lắm đi nữa, quý vị cũng không có kết quả, do mình tu sai chứ không phải là do pháp sai, là tùy theo cái căn cơ. Cho nên quý vị cứ trọn vẹn với mình, mà làm cái gì cũng phải bằng cái tâm thành thì mới có cái kết quả. Rồi, Phật tử Hòa Lan. Phật tử này thắc mắc là tu thiền hay tu mật có giải thoát trong đời hay không. Cái này thì không nói được đâu. Bây giờ nếu thầy bạn nói là tu giải thoát trong đời, quý vị tu không giải thoát được, quý vị đổ thừa, đúng không? Nhưng mà nói lại nó là tùy theo sức thôi. Giống như có anh chàng này, anh hỏi bác à, đường đi lên tỉnh đó là bao xa? Ông già ông không thèm nói, hỏi ba lần ông nói, ông bực quá ông mới bỏ đi, quẩy quẩy bỏ đi, nói chú à, đi chừng nửa ngày tới à. Cái này mới bực quá mới quay lại, tại sao nãy con hỏi bác không nói giờ mới nói? Nó tự vì tôi không biết là sức chú đi làm sao cho nên không dám nói. Bây giờ nói đi lên á nửa ngày mà chú đi cà rè thì một ngày mới tới, chú chửi tôi làm sao, đúng không? Thì cái câu nói chơi thôi, nhưng mà quý vị thấy cũng có đạo lý. Đạo lý ở cái chỗ là không biết quý vị tu làm sao. Nếu mà quý vị mà tu giỏi đó thì chắc chắn đời là nó hết á, là không còn sanh tử nữa. Nhưng mà quý vị tu dởm thì chắc là nhiều đời lắm. Cho nên cái đó là tùy theo sức của quý vị. Chứ còn thật ra giải thoát có thể một ngày, hai ngày quý vị giác ngộ cũng giải thoát được, hoặc là ngay bây giờ quý vị cũng có thể giác ngộ được. Nhưng mà thứ nhất là nghiệp của mình nó dày quá. Cái thứ hai nữa đó là cái trí giác ngộ của mình nó yếu. Rồi cái tâm của mình đó, nó không đủ dũng mãnh, trí mình không có đủ mạnh. Nói buông á thì mình buông không nổi, mình sao giải thoát. Giống như là cái người mà cứ nắm cái cục đá mà nói thôi buông đi sẽ khỏe con, mà buông hỏng đành, mà cứ nắm đó mà rên, thì vậy đó. Thì đó, cho nên đó là cái là khổ là cũng tự quý vị thôi. Cho nên là mình pháp của Phật á, thật ra rất là gọi là chân lý mà không có gì sai hết, nhưng mà mình phải thực hành nó đúng mà tu nó tới nơi, thì như vậy đó là mình sẽ giải thoát thôi. Không nói một đời, không nói hai đời, mà chỉ ngay nơi đây mà mình thấy an lành, mình nhẹ nhàng tâm thức của mình, mình không còn bị cái phiền não làm cho mình nó đau khổ, không bị những cái chuyện vu vơ của thế gian làm cho mình nó đau khổ. Quý vị biết chuyện vu vơ là chuyện gì không ạ? Chuyện gì là chuyện vu vơ làm cho mình nó buồn? Có người nào nói một câu chị hôm nay là chị thấy chị hơi già đó, bắt đầu mình buồn rồi. Thiệt ra đó là những chuyện vu vơ quý vị, không có già gì hết. Nên là nhiều khi mình đứng đó là tự nhiên có nhiều người, người khen, người chê đủ thứ, những chuyện nó bình thường. Rồi quý vị đó là làm có tiền, quý vị vui. Ngày xưa làm lương khá lắm, bây giờ làm lương ít một chút cái tự nhiên mình buồn. Cho nên là cũng không được. Giống như có anh chàng đó, bữa đó anh đi làm về cái anh buồn lắm. Giờ anh hỏi làm sao mà anh buồn như vậy? Nói xe bus bây giờ là nó lên 4 đô. Cái bà vợ mới nói, ông đi xe lửa không, ông đi xe bus đâu mà ông buồn. Nó không có, ngày xưa xe bus chỉ có 2 đô thôi. Là tôi nghĩ là nếu mà tôi đi xe lửa đó thì tôi xe được là 2 đô. Nhưng mà bây giờ nó lên 4 đô rồi, cho nên là tôi phải mất tới 4 đô. Nghĩ vậy mà buồn. Cho nên đó là thấy cái chuyện lên xuống của thế gian thì mình cũng buồn, rồi được mất thì cũng buồn. Thật ra đó là những chuyện nó vu vơ bên ngoài. Cho nên mà bây giờ mình biết tu rồi, những cái chuyện đó mình không có để tâm tới. Những chuyện được mất hơn thua, rồi con cái thành đạt hay không mình cũng đau khổ, mình buồn. Mình cứ quy trách nhiệm cho mình nè. Nhiều khi con cái tốt thì mình mừng, con cái mà không tốt thì mình đau khổ. Thật ra bản thân làm cha làm mẹ thì ai cũng lo lắng về cái chuyện đó thưa quý vị. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi, mình hiểu được cái là cái nhân duyên nhân quả, mỗi người mỗi chúng sanh nó khác nhau. Mình làm tròn bổn phận của mình được rồi, còn thành tựu hay không để nhường lại cho con. Chứ còn nhiều khi mình cũng dành luôn cái sự thành tựu của người con, cho nên vì vậy mình cứ đau khổ, đau khổ liên tục. Cho nên đó là những thuộc về vu vơ. Hiểu đạo rồi mấy cái chuyện đó không thành cái vấn đề đối với mình. Là hơn thua được mất, có không phải quấy tốt xấu gì, mình cũng buông được hết. Là cõi lòng mình nhẹ nhàng rồi, tu như vậy là có kết quả rồi, là giải thoát rồi, cõi lòng của mình là an lành, là tốt rồi. Tự vì Phật là không có cái để cho quý vị thành, đạo không cái để cho quý vị thành, cũng không có cái gì gọi là thoát ly sanh tử hết. Bởi vì Bồ Tát lấy sanh tử làm niết bàn thì có gì đâu gọi là thoát ly. Đó, rồi Phật là Phật trong lòng của mình. Mình có Phật rồi, đâu cần mình phải thành Phật nữa. Đúng không ạ? Phật đã thành, trong lòng đã có thì không cần thêm. Cho nên vì vậy đó là mình sẽ giải thoát thôi, chứ không có cái gì là mong đợi một kiếp, hai kiếp, mà mình phải biết được ngay bây giờ, thành tựu được ngay bây giờ là chúng ta vui rồi ha. Phật tử này chú chắc hết đi làm rồi ha. Chú còn
đi làm này.
Chú còn đi làm. Ngày chú làm mấy tiếng?
Con làm chiều từ 1:30 tới 10 giờ tối này.
Thì chú có nguyên cái buổi sáng. Thì chú cứ ngồi xuống tự nhiên đi chú. Là mình cứ chia cái thời khóa ra, sắp xếp thời gian. Có nhiều Phật tử nói là tôi bận quá, tôi không có thời gian tôi tu. Nhưng mà đó chỉ là cái lý do thôi. Nhưng mà có thời gian đi coi truyền hình, có thời gian đi đi tiệc, có thời gian là đi nói chuyện điện thoại, có nhiều người Phật tử đó là nói chuyện điện thoại cháy luôn cái điện thoại luôn đó, nói mà nó nóng cái cục pin luôn á, cho nên là lâu lâu mới đi thay điện thoại. Với Phật tử ở đây có nhiều khi nói sao thầy gọi không được, nói con mới thay điện thoại, mà trong khi thầy xài cái điện thoại đó là có chục năm chưa hư, Phật tử xài luôn mới có 1 năm 2 năm thay một cái, 5 năm thay một cái, gọi quá nó cháy điện thoại. Mà hỏi tu nữa, con có thời gian không tu thầy ơi? Mà có thời gian 8 thôi. Có thời gian là nói chuyện bên này, nói chuyện bên kia. Cho nên á, là có nhiều người bận rộn suốt ngày, nhưng mà nói tu thì họ vẫn có thời gian tu. Quý vị bây giờ nếu mà một ngày đó mà 16 tiếng, 18 tiếng á, là quý vị xài cũng không đủ nữa. Một ngày 36 tiếng quý vị xài cũng không đủ nữa. Chỉ có cái điều quý vị biết sắp xếp thời gian. Thời gian nào rỗi rảnh thì quý vị phải có thời gian tụng kinh sám hối, rồi phải có thời gian quý vị là tọa thiền hay là ngồi niệm Phật. Quý vị chia thời gian ra, ít nhất một ngày á, là quý vị phải có nửa giờ sám hối, ít nhất một ngày phải có nửa giờ quý vị tọa thiền hay là ngồi niệm Phật hay là trì chú. Quý vị phải có một giờ như vậy. Nhưng mà tốt nhất á, là khi mà quý vị ngủ dậy đó, ngủ dậy sau cái giờ ngủ của mình, tâm mình nó khỏe, quý vị rửa mặt súc miệng tập thể dục xong rồi đó, quý vị vô quý vị tu là cái thời gian đó là trong sáng nhất, mà cái khí tiết rất là tốt. Bởi vì cái giờ buổi sáng đó gọi là cái giờ bình minh, quý vị biết Đức Phật giác ngộ đó là khi sao mai mọc lên, thì đó là vào cái canh ba canh tư, thì như vậy cái giờ đó là cái thời tiết môi trường rất là yên tĩnh, khí hậu trong sáng an lành, cái giờ đó dễ giác ngộ nhất. Cho nên ở thiền viện á, là quý thầy dạy từ 3:30-4 giờ phải tọa thiền, bởi vì cái giờ đó là cái giờ yên tĩnh nhất, mà cái giờ đó dễ đạt đạo nhất, dễ mình trở về bản tâm mình nhất. Cho nên quý vị ngủ dậy, thường thường á, là quý vị cứ ngủ dậy xong quý vị súc miệng xong là đúng cái giờ quý vị đi làm, quý vị xách gói quý vị đi làm luôn, không tốt đâu. Quý vị ngủ sớm một chút xíu, quý vị dậy sớm, quý vị dành trước nửa tiếng hay một tiếng quý vị tọa thiền tu hành đó, quý vị được cái thời gian đó đó. Khi mà quý vị tọa thiền tu hành xong rồi đó, tinh thần của quý vị rất là khỏe, quý vị đi làm việc á, là rất là kiên nhẫn, và tâm của mình rất là dễ yên ổn. Sau cái giờ tọa thiền quý vị làm việc nó tỉnh lắm đó, thì như vậy đó là nó không bị xảy ra tai nạn, và cái trí giác ngộ của mình nó dễ phát hơn. Nhiều người nói là rồi khi mà đi làm về mệt rồi đó thì quý vị nghĩ là ngồi thiền không tốt, thực ra nó cũng tốt. Là khi mà trước khi đi ngủ đó là quý vị tọa thiền, sau cái giờ làm việc sắp xếp công việc xong, quý vị tọa thiền nửa tiếng hay 45 phút, tự nhiên tất cả những sự việc sự kiện mà trong ngày quý vị buông được hết, quý vị ngủ rất ngon. Trước khi tọa thiền quý vị ngủ rất ngon, sau khi mà ngủ dậy quý vị tọa thiền tâm mình rất là trong sáng đó. Thì giữa cái giờ đó là trước khi ngủ và sau khi ngủ là quý vị phải có giờ tu tập, và trong cái khoảng đó nếu quý vị rảnh nữa phải có thêm cái giờ sám hối, còn bận quá thì thôi. Bởi vì đó quý vị tụng kinh thì để tâm mình yên tĩnh thôi, mà tọa thiền tâm mình cũng yên tĩnh rồi, niệm Phật tâm mình cũng yên tĩnh rồi, không cần là phải thêm nữa. Nhưng tụng kinh là nếu quý Phật tử nào mà rảnh có thời gian thì mình tụng thêm kinh để mình hiểu kinh điển hay là sám hối nghiệp chướng của mình, thì như vậy đều rất là tốt, tùy theo cái thời gian và sắp xếp của quý vị. Nhưng mà cái lời khuyên của Tài Mãn đó là quý vị lúc nào cũng phải nhớ việc tu hành, đi làm cũng nhớ việc tu hành, và đi bộ, ngồi trên xe điện, quý vị đều nhớ việc tu hành hết. Tu hành phải là từng phút từng giây thì như vậy nó mới tốt. Đây mới gọi là tinh tấn, hay còn gọi là đại tinh tấn. Còn mà quý vị tu hành cái thời khóa chỉ là cái căn bản thôi, mà lúc nào cũng tu hành hết, đây mới thắng duyên, tu hành nó mới mau tiến bộ được. Lúc nào cũng tu, lúc nào mình cũng là sáng suốt hết thì như vậy nó mới tốt. Nhưng mà có nhiều quý Phật tử nói là người tu tịnh độ nếu mà mình vừa làm vừa niệm Phật đó thì như vậy có được hay không? Nhưng mà tại vì có những công việc nếu mà mình bị phân tâm thì như vậy nó không có đúng cái chất lượng. Nhưng mà quý vị phải nhớ cái điều là nếu cái người tu tịnh độ đó mà nếu mà niệm Phật đó là không phải là mình niệm thành câu, thành lời, thành chữ, mà lúc nào mình cũng sống được với cái tâm Phật của mình. Tâm Phật là cái tâm an lành để mình làm việc. Người tu thiền cũng vậy, làm việc bằng cái tâm an lành, không được làm bằng cái tâm tham sân si và phiền não, thì như vậy nó mới tốt. Nhưng mà cái người mà niệm Phật á, lúc trước Tài Mạng có nói một cái vấn đề, mình niệm Phật không phải mình niệm liên tục, thì như vậy đó là mình mới gọi là niệm mới được nhất tâm. Mà niệm mà được nhất tâm, nhất tâm là chỉ có một tâm thôi, là một cái tâm an lành. Có nhiều người hiểu sai là niệm Phật, niệm nhất tâm là chỉ có một câu niệm Phật trong đầu của mình, gọi là nhất tâm. Nhưng mà xin thưa quý vị, lúc này vẫn là nhị tâm chứ chưa phải là nhất tâm. Bởi vì còn mình và cái câu niệm Phật là chưa phải là nhất tâm. Và nói nhất tâm rồi nói là chỉ có câu niệm Phật thôi đó, chỉ có câu niệm Phật trong đầu thôi đó, thì như vậy vẫn chưa phải là nhất tâm. Cái chữ nhất tâm tức là chỉ một cái tâm thanh tịnh là nhất tâm. Còn cái câu niệm Phật trong đầu tức là còn ý tưởng ở trong đầu chưa phải là nhất tâm, vẫn là cái tâm hư giả chứ chưa phải là cái tâm chân thật. Niệm nhất tâm tức là chỉ niệm một tâm, tức là một cái tâm thanh tịnh. Cho nên quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì lúc này quý vị đã trở về cái tâm Phật của mình, là quý vị cứ sống với cái câu niệm, chứ sống với cái tâm yên tĩnh đó. Khi mà là quý vị quên á, quý vị bị vọng tưởng hay quý vị quên á, quý vị liền nhớ lại cái câu niệm Phật để mà kéo trở về cái tâm thanh tịnh hiện hữu của mình ở đây. Thì như vậy đó là quý vị đó là được nhất tâm. Thì ngay đây quý vị được nhất tâm, giống như quý vị đang làm, tự nhiên quý vị bị phân tâm nhớ cái chuyện gì đó, thì quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật để quý vị trở về cái tâm hiện hữu nơi đây. Khi đã trở về tâm hiện hữu nơi đây thì quý vị không cần phải niệm nữa, bởi vì nếu niệm là vô tình quý vị đã Phật thêm Phật, đầu thêm đầu, chứ như vậy là không phải được nhất tâm. Cho nên là quý vị niệm Phật mà viễn ly được câu niệm Phật ngay tức khắc như vậy đó, là quý vị không kẹt ở phương tiện. Còn người tu thiền chúng ta giữ tâm an lành, ngay công việc đó là có tâm thiền, bởi vì lúc nào cũng có tâm thiền, lúc nào quý vị cũng nghe, quý vị cũng thấy bằng cái tâm an lành, bằng cái tâm hiện hữu nơi đây, thấy nghe hiểu biết một cách rõ ràng. Khi mà có vọng tưởng hay là không vọng tưởng gì, mình cũng cười, mình cũng mặc kệ, đừng để ý tới, bởi vì tính vọng tưởng nó là giả mà. Chỉ cần có trí tuệ thấy nó là hư giả, thấy các pháp thế gian là mộng quyển, tự nhiên quý vị trở về cái tâm hiện hữu, cái tâm thường trụ, cái tâm vô trụ đó, tức là Niết Bàn, tức là Phật. Thì như vậy đó là quý vị công phu luôn cả ngày đêm. Thì như vậy đó là sáu thời đều tu đó, chứ không phải sáu thời là mình phải có sáu lần mình tu hành, mà sáu thời là nói chung là cả nguyên một ngày chúng ta đều tu hành như vậy thì kết quả nó mới hoàn hảo, mới được đầy đủ. Rồi, hết giờ. Rồi bên Tây Đức kêu chiếu cố, rồi bên Hà Lan chiếu cố, hồi chắc thầy ai chiếu cố thầy đây. Rồi thôi chiếu cố luôn. Rồi cho bên Hòa Lan hỏi một câu, bên Tây Đức hỏi một câu nữa đừng ngưng nha. Rồi. Dạ. À. Câu hỏi này lớn quá. Nhiều quá. Bây giờ đại khái thì lại ông bà, lại ông bà ta lại bốn lại. Bởi vì có lại luôn là cha mẹ bên ngoại bên nội, đó là tổ tiên á, là thường thường á là cửu quyền thức tổ, người ta lại bốn lại. Lại Phật lại ba lại thôi. Đó là lại Phật Pháp Tăng, lại ba lại. Thì có chỗ thì úp xuống, có chỗ thì ngửa lên. Thì người ta nói là khi mà úp xuống thì thấy là không tốt, là ngửa lên đó thì ngửa lên là gối đầu trên tay. Nhưng mà thật ra thì nó cũng có nhiều cái ý nghĩa. Khi mình úp xuống, tức là khi lại xuống thì mình buông xả được hết, thì mình lại xuống. Ở bên thiền viện thì mấy thầy thì úp tay xuống, nhưng mà có người nói ngửa lên. Nhưng mà thật ra ngửa úp gì không sao, cái gì lại kiểu nào cũng được. Nhưng mà cốt là lễ Phật làm sao thấy được tâm Phật đó. Cho nên có câu là năng lễ sở lễ tánh không tịch, bản tánh đạo giao năng tư nghì. Đó là cái câu mà quý vị hay học đó, hay tụng đó. Tức là cái người lễ và đối tượng lễ là không tịch, tức là ở trong cái thể thanh tịnh. Người lễ cũng thanh tịnh, Phật thì đã thanh tịnh rồi. Thì như vậy đó, là mình lễ Phật bằng cái tâm thanh tịnh thì Phật mới chứng được. Hồi nãy Tề Mãn nói cảm và ứng đó, cảm là phải là đồng cảm với Phật, với chư vị Bồ Tát. Ứng thì lúc đó thì mới có sự mà chứng minh của Phật và Bồ Tát đối với cái lòng thành của chúng ta. Thì lễ Phật như vậy nó mới tốt, chứ không phải lễ Phật để cầu xin, hay lễ Phật mình là quá chú tâm ở nơi cái đối tượng lễ mà quên mình. Có nhiều người đó là nhìn Phật, nhìn Bồ Tát là tha thiết lắm, tha thiết lắm, mà không biết tha thiết kiểu gì, giống như cầu xin đó, thương Phật thương Bồ Tát tha thiết lắm, nhưng mà quên mình đi, tức là sai. Tức là phải lễ Phật bằng cái tâm an lành, mình lễ xuống, đầu mình đó là sát cái nền, cái thảm hay là cái nệm, là sát xuống. Rồi lúc đó đó là cái tâm mình thiệt là an lành, hít vô thở ra bằng cái tâm an lành trong sáng. Rồi quý vị đứng dậy, quý vị xá, rồi quý vị lễ xuống bằng cái tâm thanh tịnh như vậy đó, là quý vị là Phật rồi. Thì không có cần là phải là Phật chứng nữa, mà quý vị đã chứng cho quý vị đó. Là rõ ràng như thế. Đây là cái pháp hành trở thành cái công phu tu tập, chứ không phải là lễ Phật để cho quý vị được cái này được cái kia. Lễ Phật bằng tâm thanh tịnh như vậy đó là công phu. Rồi rồi, bên Tây Đức. À, chú cứ ngồi tự nhiên, chú cứ nói đây thầy nghe được. Tôi đã hiểu được ý của chú rồi, mà chú ngồi xuống đi. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Phật tử này thắc mắc là Nếu mà có người hỏi là nếu mà ai cũng đi tu hết thì cái sự sinh tồn của loài người á là làm sao? Người nào cũng đi tu hết thì đâu còn thế giới loài người đúng không ạ? À? Nên là quý vị nghĩ là nó hơi là nghĩ là đi tu là phải xuất gia, cho nên là mấy người nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra cái chữ tu hành của đạo Phật là không có nghĩa là người xuất gia hết. Xuất gia chỉ là hạnh nguyện thôi. Trên quý vị thấy á, là Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài có tóc hay là còn tóc hay là không tóc? Đức Phật Thích Ca là có tóc hay là không tóc? Tóc Ngài quăng quăng trên đó đó, sao không còn được, đúng không ạ? À? Nhưng mà đệ tử đó là theo Ngài xuất gia thì phải cạo tóc, bởi vì đó là mình còn mới tu thì mình phải là phải sạch cái phiền não theo cái hạnh nguyện, để rồi là cái phương tiện để độ sanh, cho nên là phải xuất gia rồi phải tu đạo. Mà xuất gia thì cái duyên thù thắng tu đạo nó dễ mau hơn, bởi vì nó không có sự ràng buộc của gia đình, không bị cái sự ràng buộc của xã hội, cho nên chuyên tâm tu hành thì nó tốt hơn. Thì đó là một cái nhân duyên thù thắng thôi, nhưng mà cũng tùy cái hạnh nguyện. Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài có nhiều đời, Ngài ra đời, Ngài chỉ mang thân cư sĩ mà Ngài cũng giáo hóa chúng sanh được, thì mới thấy là đạo tâm, chứ không phải đạo là phải cạo đầu mặc áo mới là đạo. Có nhiều người cạo tóc mặc áo mà cũng không phải đạo luôn, họ mặc áo đạo mà họ không tu đạo, thì như vậy đây cũng không phải là cái người tu. Cái người tu là tâm họ phải trong sáng, người tu là phải có đầy đủ cái đạo đức và cái trí tuệ, thì như vậy đây mới gọi là cái người tu. Thì tóm lại cái người tu là cái người phải chuyển hóa được cái nội tâm của mình. Tu là tu tâm. Nếu mà trên thế gian này ai cũng tu đạo hết thì thế gian này rất là an lành, rất là hạnh phúc. Trong gia đình của vị Phật tử, người nào mà cũng tu đạo hết thì gia đình là rất là an lành. Cho nên cái nghĩa tu của Phật giáo là sửa đổi cái bản tâm, bản tánh của mình. Còn cái hình thức thì nó có sai biệt một chút xíu, để là cái phương tiện cũng là cái hạnh nguyện để độ sanh thôi. Giống như khi mà ông Bàn Long Quẩn ổng giác ngộ rồi thì Mã Tổ mới hỏi là con là xuất gia, muốn xuất gia hay là ở tại gia. Ông Bàn Long Quẩn ông mới nói cái hạnh nguyện của con là ở tại gia để mà độ sanh. Thì Mã Tổ mới nói à, theo hạnh nguyện của con mà làm. Thì ông Bàn Long Quẩn vẫn có vợ có con, rồi cũng làm đạo, cũng giáo hóa chúng sanh được. Hay là Ngài Di Ma Cật hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ là những người mà quý vị đã từng học Phật Pháp, quý vị biết là đều là cư sĩ làm việc triều chính nhưng mà tu hành giác ngộ, Ngài ra đi được tự do tự tại, không có đau khổ gì hết, sống chết như không vậy đó. Cho nên đó là sự giác ngộ là ở nơi nội tâm, tu đạo ở nơi nội tâm chứ không phải là ở nơi cái hình thức. Cái hình thức này là chỉ do hạnh nguyện mà thôi, chứ không có phải là tu hành rồi nhân loại không có, nhưng mà cũng có đầy đủ như vậy mà tốt đẹp hơn. Đạo mang đến sức sống cho nhân loại, đạo mang đến sự tươi đẹp cho con người, chứ không phải đạo mang đến cái sự hủy diệt, cái đó là không đúng. Cho nên mới nói Phật pháp không ly thế gian pháp, thế gian pháp tức là Phật pháp, đó là cái chỗ cao thâm của đạo. Cho nên giáo đoàn của Đức Thế Tôn, một tăng đoàn không phải là chỉ có người xuất gia không, mà Đức Phật nói tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. À, u bà tắc u bà di là quý vị ngồi đó đó, à, là thuộc về giáo đoàn của Đức Thế Tôn hết, đều là những người tu hết. Rồi rồi quý vị nghĩ ha, nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Là quý vị nghĩ ha.